làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ có duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy.
phong ba gió mưa tơi tả. Đời tôi tương trưng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bên để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu thương cao cả. Chúa đã yêu tôi, Chúa yêu tha thiết mọi người, Chúa đã yêu tôi, Chúa yêu luôn đến chỗ.
Kỳ trước chúng ta đã nói đến kỷ luật tâm linh dọn đường cho Đức Thánh Linh tác động, chuẩn bị tấm lòng chúng ta từ hôm trước cho sự thờ phượng Chúa vào ngày Thánh Nhật. Còn hàng ngày cơ đốc nhân quyết tâm dậy sớm biệt riêng một khoảnh khắc thiêng liêng cho giờ tĩnh nguyện để chiêm ngắm và suy gẫm lời Chúa, cũng như thực sự cầu nguyện, cầu thay. Khi Đức Thánh Linh thấy quyết tâm của cơ đốc nhân tôn trọng và cẩn thận chuẩn bị cho những sinh hoạt thuộc linh đó, Ngài sẽ tác động trong trí giúp cơ đốc nhân hiểu và trong lòng giúp cơ đốc nhân tiếp nhận một cách chân quý điều Chúa phán dạy. Cần phải nhắc lại rằng phương tiện cụ thể rõ ràng hơn hết để Đức Thánh Linh tác động trong chúng ta là lời Kinh Thánh. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận lưu giữ trong lòng để suy gẫm ngày và đêm như Chúa căn dặn, thì Đức Thánh Linh sẽ khó có thể làm gì cho chúng ta. Đừng suy nghĩ viển vông mà trông mong rằng Chúa sẽ miễn trừ cho chúng ta bổn phận cẩn thận suy gẫm và làm theo lời Chúa. Thư Hy Bá chương 10 câu 19 đến câu 31 là một phân đoạn kỳ diệu nhưng cũng rất nghiêm minh, khuyên dạy chúng ta không chỉ đến gần Chúa trong nghĩa tổng quát mơ hồ, nhưng là vào trong nơi chí thánh qua một con đường cao quý và đắt giá hơn hết là chính thân xác Chúa cứu thế Giê-xu, nghĩa là qua cái chết hiến tế của Ngài. Chúng ta nghe đọc lại phân đoạn Kinh Thánh kỳ diệu này trong Thư Hy Bá chương 10 câu 19 đến câu 31 như sau. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa cứu thế Giê-xu được dạn dĩ vào nơi chí thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật, với đức tin đầy đủ trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy giữ lời chứng về hy vọng vững chắc của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín, ai nấy hãy chăm sóc nhau để khích lệ lòng yêu thương và việc tốt lành. Đừng bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy gần đến chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng người ấy đáng bị hình phạt rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Đó là Thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 31. Đền thờ cựu ước được phân chia ra ba khu vực: hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. Hành lang dành cho dân ngoại tộc, nơi thánh cho tuyển dân và các tư tế, còn nơi chí thánh chỉ thầy thượng tế mới được vào mỗi năm một lần mà phải đem theo huyết sinh tế để chuộc tội cho mình và để giày trên nắp thi ân của hòm giao ước chuộc tội cho dân. Có một tấm màn rất lớn rất dày phân cách nơi thánh và nơi chí thánh. Đây là ý nghĩa cái màn trong câu 19 câu 20. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi chí thánh bởi đường mới và sống Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Phúc âm Luca chương 23 câu 45 cho biết, khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự, cái màn trong đền thờ đã bị xé rách từ trên chí dưới, là biểu tượng cho ý nghĩa được trước giả thư Hy Bá quảng diễn về cái chết hiến tế của Chúa Giêsu, cất bỏ ngăn cách, mở ra con đường vào nơi chí thánh, để từ đó tất cả tín nhân đều được phép vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chí thánh. Sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế cất bỏ bức tường kiên cố rất dày của tội lỗi ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Vì thế, đặc ân cao nhất Cơ Đốc nhân được hưởng qua sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu là được phép đến gần Đức Chúa Trời. Trong thời Cựu Ước, những người được Sứ Trời hiện đến đều kinh hoàng vì niềm tin tưởng cho rằng không ai nhìn thấy Đức Chúa Trời mà còn sống. Khi lãnh tụ Môi-se xin Đức Chúa Trời cho ông nhìn thấy vinh quang của Ngài, Chúa đã bảo: "Ngươi không thể thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống." Đó là Suất Ai Cập chương 33 câu 20. Dầu vậy, Ngài đã biệt đãi Môi-se bằng cách cho ông thấy vinh quang phía sau khi Ngài đã đi qua. Sách Suất Ai Cập chương 33 câu 21 đến câu 23 ghi tiếp như sau: "Chúa hằng hữu lại phán: Đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên vầng đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bổng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng không thấy được mặt ta." Trở lại với lời dạy trong thư Hy Bá chương 10 câu 19 đến câu 22. Sứ điệp chúng ta nhận ở đây là lời khuyên, lời khích lệ đến gần Chúa, vào trong nơi chí thánh, tức là đi vào trong sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời, nhưng với một số những điều kiện được căn dặn kỹ lưỡng. Thư Hy Bá chương 10 câu 19 đến câu 22 ghi như sau: "Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi chí thánh bởi đường mới và sống, Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với đức tin đầy đủ trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa." Trước hết, Kinh Thánh khẳng định chỉ có một con đường duy nhất đến gần Đức Chúa Trời, đó là qua sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giêsu. Kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6 trả lời cho Thô-ma, Chúa Giêsu tuyên bố: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Con đường Chúa Giêsu muốn nói tại đây rằng Ngài chính là Chúa Cứu Thế, là đấng hy sinh mạng sống, nhận án phạt tội lỗi thay cho loài người. Thư Hy Bá trình bày vai trò của Chúa Cứu Thế Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài vì loài người dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, và ai tin nhận điều này thì tội được tha, được Đức Chúa Trời kể là người công chính, được sạch tội, không bị kết án nữa, cho nên được đến gần Đức Chúa Trời. Hơn nữa, được Đức Chúa Trời nhận làm con, được đặc ân gọi Đức Chúa Trời là Cha. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 8 câu 12 đến câu 17 cho biết thêm vai trò của Đức Thánh Linh trong chương trình cứu rỗi, giúp Cơ Đốc nhân biết rằng sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho con người là một kế hoạch do Đức Chúa Trời ba ngôi hoạch định và hoàn tất viên mãn. Ông viết như sau: "Vậy hỡi anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã không nhận lấy thần trí của nô lệ để còn sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế, miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài." Đó là Roma chương 8 câu 12 đến câu 17. Trong phân đoạn kinh thánh trên, sứ đồ Phao-lô đã cho thấy tác động làm chết hay tiêu diệt bản ngã tội lỗi cũ trong chúng ta là tác động của Đức Thánh Linh. Và ngay cả sự thôi thúc, ý thức và nhận Đức Chúa Trời là Cha cũng là thôi thúc từ Đức Thánh Linh. cũng như việc soi sáng, hướng dẫn trong cuộc sống cũng là do tác động của Đức Thánh Linh. Trong mọi sự chúng ta chỉ cần đáp ứng như một người ngồi vào chiếc xe máy đã nổ sẵn và lái đi theo sự hướng dẫn đã nhận được từ giáo huấn của lời Chúa. Những bước thiết yếu trong tiến trình nhận ơn cứu rỗi của một người như ăn năn tội, từ bỏ cuộc sống vô tín cũ, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, quyết tâm sống theo giáo huấn Chúa dạy trong Kinh Thánh, tưởng như là những nỗ lực cá nhân, nhưng thật ra là tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người. Đáp ứng và làm theo thôi thúc của Đức Thánh Linh, tín nhân được Đức Chúa Trời tha tội, được Ngài nhận làm con và ban Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, trong linh hồn, để giúp tín nhân tiếp tục vững bước trên hành trình trần gian, trong con đường được thánh hóa cho đến ngày vĩnh biệt trần gian để vào cõi muôn đời. Hành trình tin Chúa và theo Chúa vô cùng hào hứng, vì qua Kinh Thánh là lời Chúa, tín nhân được Đức Thánh Linh soi sáng để không những ngày càng biết Chúa nhiều hơn, hiểu rõ ý Chúa hơn, mà lòng yêu mến Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Chính những kinh nghiệm này là động cơ giúp cho tín nhân thêm năng lực để trung thành theo Chúa đến cùng. Như đã nói, hành trình cứu rỗi trong phân tích tận cùng là kế hoạch toàn diện viên mãn do Đức Chúa Trời hoạch định, thực hiện và hoàn tất trong cuộc đời những người đáp ứng. Ngay cả việc một người đáp ứng với ơn cứu rỗi của Chúa thoạt nhìn có vẻ như là quyết định cá nhân, nhưng trong phân tích tận cùng, quyết định chọn Chúa cũng là ân sủng Đức Chúa Trời qua tác động của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể lấy một thí dụ đơn giản trong đời thường. Nếu có cơ hội và đủ điều kiện tài chính, thì khi chọn mua một món hàng, chúng ta sẽ nhanh chóng chọn ngay món hàng tốt, đẹp, bền mà không cần đắn đo. Gọi là chọn, nhưng thật ra không phải là chọn, mà là biết ngay tức khắc. Khi được Đức Thánh Linh soi sáng khai mở lương tri để thấy giá trị quá lớn của linh hồn và sự cứu rỗi, chúng ta sẽ chọn ngay sự cứu rỗi mà không cần phân vân, cũng không tiếc nuối gì đối với cuộc đời ô tội trong cõi tạm trần gian. Chính Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng là đấng tái lập sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong tín nhân, cũng là đấng giúp tín nhân có thể đi theo dấu chân Chúa Cứu Thế trong hành trình làm môn đệ Ngài qua việc chuyên cần học và thực hành lời Chúa. Lời khuyên đến gần Đức Chúa Trời trong thư Hy Bá chương 10 câu 19 câu 20 là nói đến điều này. Lời khuyên kế tiếp trong câu 24-25: ai nấy hãy chăm sóc nhau để khích lệ tình yêu và việc lành. Đừng bỏ sự nhóm lại như một số người quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy gần đến chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Qua hai câu này, trước giả thư Hy Bá cho thấy tầm quan trọng của cộng đồng đức tin trong tiến trình tăng trưởng tâm linh. Đời sống thuộc linh của tín nhân tăng trưởng tiệm tiến nhưng rất cụ thể và có thể thấy được trong cộng đồng hội thánh. Trong thực tế, không có cơ đốc nhân chân chính nào muốn sống đơn độc, vì người tin Chúa thật không chỉ được Đức Thánh Linh tái sinh, mà còn được Ngài nối kết với hội thánh qua báp tem bằng Đức Thánh Linh, như ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 12, câu 13, khiến cho tín nhân có mối liên hệ mầu nhiệm thiêng liêng với hội thánh là thân thể Chúa Cứu Thế. Như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa Cứu Thế khác nào như vậy. Vì chúng ta hoặc là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 12-13. Cơ đốc nhân là người sống gắn bó với cộng đồng tin kính Chúa. Nếu vì hoàn cảnh mà phải sống cách ly thì chỉ là tạm thời, như khi sứ đồ Phao-lô bị tù. Nhưng dù vậy, ông vẫn tiếp tục liên lạc với hội thánh qua thư từ hay qua những giờ dốc đổ cầu thay. Cơ đốc nhân cố ý sống cách ly với cộng đồng hội thánh là thể hiện của đời sống thuộc linh không lành mạnh. Trong nhiều trường hợp, vì cá tính yếu đuối của bản ngã cũ, vì buồn giận, bất hòa, bất đồng ý kiến, hay vì mặc cảm mắc tội, vì bị tác động của quyền lực tối tăm, vân vân, người tín đồ tự xây lên quanh mình những bức tường vô hình để giới hạn tiếp cận với những anh chị em trong đức tin. Trong tình trạng này, người ta có vô số lý do để không tham gia các sinh hoạt và bỏ qua sự nhóm lại, thường có những nguyên cớ tưởng là thông thường, nhưng thật ra đã xuất phát từ những nguyên nhân thuộc linh nghiêm trọng. Vì cuối câu 25, trước giả đã đề cập đến ngày Chúa đến. Ai nấy hãy chăm sóc nhau để khích lệ tình yêu và việc lành, đừng bỏ sự nhóm lại như một số người quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy gần đến chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Ý thức về ngày Chúa đến là động cơ rất mạnh để con dân Chúa nhìn lại đời sống cá nhân, đồng thời gắn bó với hội thánh, vì biết rằng tất cả sẽ chia sẻ chung một tương lai huy hoàng trong ngày Chúa đến. Sức mạnh của niềm tin chung là sức mạnh cộng hưởng. Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh các chi thể trong thân để nhấn mạnh đến tính chất bất khả phân ly của các thành viên trong hội thánh. Một khi tất cả con dân Chúa cùng hướng về ngày tương lai, khi Chúa cứu thế trở lại, thì năng lực của hội thánh sẽ vô cùng lớn. Trái lại, khi có chi thể đau yếu, thì ảnh hưởng tiêu cực cũng không thể tránh khỏi. Những câu kế tiếp trong thư Hy-bá chương 10 là câu 26 đến câu 31 là những lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với thái độ lui bước hay đổi hướng, không tiếp tục đi trong con đường tin kính Chúa của những cơ đốc nhân trong bối cảnh bức thư. Vì bị áp lực nhiều mặt của những người Do Thái đương thời không chịu tin Chúa cứu thế Giê-xu, khiến họ muốn quay trở lại với Do Thái giáo truyền thống của Cựu Ước. Chúng ta nghe lại lời cảnh cáo này như sau. Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người lầm chứng, thì chết đi không thương xót. Huống chi, kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết rằng Đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hàng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến làm sinh tế của Đức Chúa Trời chuộc tội cho nhân loại, kết thúc thời đại giới luật Môi-se phải thường xuyên dâng chiên bò làm sinh tế chuộc tội. Thư Hy-bá cho biết, Chúa Giê-xu là thầy cả thượng phẩm đã dâng chính Ngài làm sinh tế một lần đủ cả, không cần phải hiến tế nhiều lần như sinh tế thời Cựu Ước. Và vì thế, từ đó không cần các thầy tế lễ dâng sinh tế nữa. Sau khi tin Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội cho mình, mà quay trở lại với niềm tin về hệ thống dâng sinh tế của đạo truyền thống, thì đó là thái độ coi thường, hạ thấp sự hiến tế của Chúa Giê-xu, coi đó chẳng khác gì sinh tế như chiên bò trong thời Cựu Ước. Đây là thái độ xúc phạm rất nặng đối với con Đức Chúa Trời và cũng phạm vào tội khinh lờn Đức Thánh Linh như ghi trong câu 28-29. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người lầm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Tại đây trước giả thư Hy-bá không nói về sự hư mất hay trầm luân trong địa ngục, nhưng chúng ta có thể so sánh sự trừng phạt nghiêm khắc này tương đương với tình trạng được cứu nhưng dường như qua lửa, được sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 11 đến câu 15. Khi có cơ đốc nhân xây dựng cuộc đời đã được cứu rỗi trên nền cực kỳ quý giá là Chúa cứu thế Giê-xu, mà lại dùng những vật liệu tầm thường như gỗ, cỏ khô, rơm rạ, là một hình thức coi thường ơn cứu rỗi, coi thường những giá trị thiêng liêng lưu xuất từ sự cứu chuộc qua cái chết hiến tế tuyệt đối cao quý của con Đức Chúa Trời. Thái độ đó đáng bị Chúa của phạt trong ngày Ngài đến.
Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta. Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa. Chỉ rời
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.